Định là sự sâu lắng. Trong kinh gọi là tam muội, tiếng Phạn gọi là samdhi, samadhi. Có khi mình âm lại là tam muội, dịch là chánh định. Cho nên nếu như mà mình có được cái chánh định, từ cái niệm nó dẫn đi tới cái định, từ cái định có được cái tuệ. Cho nên mình bắt cái ấn này: niệm định tuệ. Mà tại sao trong khi chúng ta ăn cơm chúng ta bắt cái ấn này? Niệm định tuệ nó liên hệ gì tới cái chuyện ăn uống của mình? Tại vì tất cả chúng sanh do ăn uống, tất cả bệnh tật do ăn uống, rồi tất cả mọi sự khổ đau, tranh chấp, hoạn nạn do cái gì? Do nói năng. Cho nên ta kêu là ăn nói. Cái miệng là để ăn và để nói. Nhưng ăn phải có chánh niệm, nói phải có chánh niệm. Ăn không có chánh niệm là bệnh, nói không có chánh niệm là họa. Cho nên bữa ăn nó quan trọng lắm. Vì vậy mà theo luật ở trong chùa, tất cả mọi người trong chùa không được vắng mặt bữa ăn. Mình không được vắng mặt bữa ăn. Tại vì nếu như mà mình vắng mặt bữa ăn á, mình không được nghe thông báo những cái gì quan trọng ở trong chùa. Và những người nào muốn đi đâu, muốn làm việc gì á, cái giờ ăn cơm đại chúng có mặt đầy đủ, ra xin, ra tác bạch xin, thì mọi người được biết hết những việc gì xảy ra. Cho nên cái giờ ăn cơm nó giống như trong gia đình mình vậy đó. Bữa cơm gia đình là bữa cơm quan trọng. Thì ở trong chùa cái bữa ăn chung với nhau, nhất là cái buổi trưa. Trong chùa không có quan trọng buổi chiều. Có nhiều chùa là không có nấu cơm chiều. Buổi chiều ăn dư của buổi trưa đó, còn lại bao nhiêu thì trong chúng tự chia ra ăn chứ không nấu nữa. Có nhiều chùa không có nấu chiều. Rồi có những vị nào mà không có, có nhiều chùa không tổ chức ăn chiều. Buổi chiều là tự túc, cho nên buổi trưa ăn xong, nếu mình thấy cảm thấy mình có thể mình cần thêm một miếng buổi chiều, thì cái chén cái tô của mình đó, mình xin một miếng lại, mình đem về phòng để dành chiều mình ăn. Tức là tự mình giải quyết cái chuyện buổi chiều, chứ chùa không nấu không dọn, vì buổi chiều không quan trọng. Thậm chí là để thể hiện lên cái tâm tàm quý, mình ăn chiều là không trúng. Cho nên thỉnh thoảng chỉ mặc niệm thôi chứ không có niệm lớn. Mặc niệm tức là mình tự chắp tay, mình quán tưởng, mình ăn cơm im lặng. Hồi xưa các vị muốn để cho cái bao tử mình nó đừng có khó chịu, người ta lấy cái đá hâm cho nóng lên, ta dằn ở trên bụng để cho nó ấm bụng á, thì nó không có đói bụng. Cho nên gọi là dược thạch. Bây giờ mình đau bao tử, mình cũng lấy cái túi nước nóng mình dằn lên. Chỗ nào mà nó đau nhất á, mình lấy đá nóng, mình lấy khăn nóng mình đắp lên. Cho nên nó là gọi là dược thạch. Và sau này các chùa để buổi chiều dược thạch. Cái mình tưởng đâu người ta ghi nhầm, người ta dược thực, thật là dược thực là mình nói lại. Ngày xưa là chữ thạch nghĩa là đá, đá lấy nóng đắp bụng. Buổi chiều không quan trọng, cái ăn trưa thôi, cái buổi trưa phải có mặt. Ở trong những ngôi chùa mà có chúng, mỗi bữa ăn mà tổ chức ngồi ăn chung với nhau là không có được vắng mặt. Mà người nào vắng mặt là phải xin phép, có lý do. Mình để cái bát cơm lên cái ấn này gọi là tam sơn. Sau đó mình lấy cái tay bên này mình bắt ấn cúng dường. Đây là ấn gì? Ấn này là ấn của định. Ấn này là ấn của định. Nghĩa là con bưng bát cơm của con lên bằng niệm, bằng định và bằng tuệ. Và con xin ăn cơm bằng cả định lực của con. Và trước khi mình ăn cơm như vậy đó, mình đem cái cơm trước hết là pháp thực. Cái cơm mình ăn á, nó chỉ no cái bụng thôi. Nhưng mà trước khi mình no cái bụng á, thì mình phải no cái tâm, lấy pháp thực. Cho nên trong đó có câu á, thiền duyệt vi thực, pháp hỷ sung mãn. Lấy cái món ăn của thiền định, lấy cái niềm vui của nghe pháp. Mà quý vị thấy mình đi về chùa, mình tu học là mình nuôi, mình được nuôi dưỡng cả thân cả tâm. Nuôi thân là lo cho mình ăn đủ ngày ba cử. Nuôi tâm là phải chia thời khóa ra, nào là tụng kinh, nào là ngồi thiền, nào là nghe pháp, để mình nuôi dưỡng cái tâm của mình. Hồi nãy quý vị lên ngồi tĩnh tâm thì hình như sư chú Trung Hải hướng dẫn thiền, hướng dẫn trưa hôm nay. Và nếu Pháp Hòa nghe không có sai đó là chú hướng dẫn 16 hơi thở ở trong kinh Quán Niệm Hơi Thở. Đó là 16 hơi thở ý thức mà Đức Phật dạy trong kinh. Và những vị nào muốn tu thiền á, những vị nào muốn tu thiền á, là đầu tiên trước hết là phải tu quán hơi thở. Và muốn quán được hơi thở thì mình phải học cái cách mà Phật dạy mình quán niệm về hơi thở. Thở vào ngắn, biết thở vào ngắn. Thở ra ngắn, biết thở ra ngắn. Thở vào dài, biết thở vào dài. Thở ra dài, biết thở ra dài. Thở vào dài, biết thở vào dài. Thở ra ngắn, biết thở ra ngắn. Nghĩa là hơi thở mình dài ngắn như thế nào, mình biết rất rõ. Cái tâm mình nó bám vào đó. Cái tâm mình nó bám vào đó. Thì khi mà cái tâm mình nó bám vào hơi thở thì mình còn nghĩ chuyện khác không? Không. Cho nên thiền hướng dẫn là tại vì biểu mình ngồi về cái bắt đầu mình suy nghĩ, hồi nãy ăn cơm ít quá, giờ bắt đầu nó hơi đói bụng, mà không biết chiều nay ăn gì đó. Mình ngồi đó có thể là mình suy nghĩ. Bây giờ người ta sợ cái tâm mình nó chạy, cho nên người ta hướng dẫn cho mình đưa tâm mình trở về, đừng suy nghĩ nữa gì nữa hết. Và phải lấy hơi thở làm cái đề mục để quán chiếu. Cái tâm của mình lúc nào nó cũng có đối tượng để nó suy nghĩ hết á. Không suy nghĩ chuyện này cũng suy nghĩ chuyện khác. Như vậy là mỗi giây phút tâm mình đều có đối tượng để nó suy nghĩ. Thì bây giờ các vị hướng dẫn cho mình lấy đối tượng của tâm mình bây giờ là hơi thở. Mindful on your breathing, on your breath. Thì khi mình có được cái chánh niệm như vậy rồi á, cái tâm mình nó lắng xuống. Cho mình nghe cái gì á, mình nghe xong rồi mình thiếu cái tư duy, thiếu cái tĩnh lặng là mình nổi nóng lên liền. Nhưng mà nếu mà lỡ một cái câu chuyện nào đó, thường thường á, người ta nói gì á, cái giữa chừng thôi là mình muốn xen vô rồi. Cái người ta mà bên kia, có nhiều khi mình nghe người ta nói trên phone á, ta nói gì à, mình biết nó không đúng, cái bắt đầu mình muốn xen vô, nhưng mà mình xen không kịp, người ta dành ta nói hết trơn. Cái lúc đó mình có cơ hội mình ngồi mình im lặng cho ta nói. Thỉnh thoảng Pháp Hòa bị như vậy. Nhiều khi ta nói chưa xong cái mình muốn xen vô rồi. Tập khí mà. Đó là cái tập khí của mình. Nhưng mà may phước bên kia người ta nhắm mắt ta nói, ta không cần mình trả lời ta nói. Cái tự nhiên mình giật mình không có chỗ mình chen vô, cái bắt đầu mình làm gì mình lui lại. Rồi thôi để cho vị đó nói cho hết. Thật ra khi mình nghe hết câu chuyện rồi thì cái hiểu mình nó khác liền. Tại hồi nãy mình nghe ta nói có phần nữa là bắt đầu mình nổi cơn lên rồi. Rồi bây giờ mình cái cơ hội mình ngồi mình im lặng mình nghe hết câu chuyện thì mình hiểu cái vấn đề nó khác hơn. Cho nên niệm định tuệ à, thường thường chúng ta hay nói là giới định tuệ. Nhưng mà có những vị hướng dẫn chúng ta là nếu mình nói niệm định tuệ, tại vì niệm là gì? Niệm nghĩa là chánh niệm. Mà có chánh niệm rồi thì không cần phải nói giới nữa. Thì có bao giờ phạm giới đâu. Mình có chánh niệm rồi thì không có làm sai. Còn không có chánh niệm rồi thì sao? Cái gì mình cũng có thể làm. Nhiều khi cái chuyện đó mình không thể tưởng được nó xảy ra như vậy. Cho nên mình ăn cơm, mình bưng cái bát cơm lên. Rồi tại sao mình phải đưa khỏi tầm mắt của mình? Tại vì mình phải vượt, đừng có để cho con mắt mình nó nhìn vào đó. Và khi mình nhìn vào đó thì trong khi mình cúng có thể mình tác ý. Bữa nay nhà bếp nấu có bộ ngon à. Hồi nãy mình lấy gấp gấp, với lại mình sợ người ta dòm quá, ta nhìn quá cho nên lấy không để ý món gì. Giờ có cơ hội nhìn kỹ. Cho nên khỏi tầm mắt mà khỏi tầm miệng. Miệng thì mình thở vào đó, mắt thì mình nhìn vào đó. Cho nên các tổ dặn là khi đưa cái bát cơm lên, đưa khỏi tầm mắt, để vượt cái ngoài cái nhìn, cái nói của mình. Rồi mình bên này mình bắt cái ấn. Và trước khi mình ăn cơm, tụng cái bài kinh. Trước hết là mình cúng dường cho Phật, cho Bồ Tát, cho Thánh Hiền. Ở trong đó bắt đầu sau đó mới hướng dẫn cho mình mấy câu thực tập. Tam đức sáu vị, ba đức sáu vị, cúng Phật cập tăng, pháp giới hữu tình, phổ đồng cúng dường, nhược phạn thực thời. Nếu mình ăn cơm này cầu cho chúng sanh thiền diệt vi thực, nguyện cho chúng sanh lấy cái thiền định làm cái món ăn, lấy cái niềm vui nghe pháp làm niềm vui, pháp hỷ sung mãn. Có nhiều khi mình vui, mình no, mình đâu cần ăn đâu, có không? Nhưng mà có nhiều lúc mình lo rầu, mình buồn bã quá, nó cũng no vậy. Cho nên nhiều khi no mà hai thứ, no mà no tiêu cực, nghĩa là mình no nhưng mà trong khi đó mình nuốt vào bao nhiêu cái lo lắng, cái sợ hãi, cái sầu khổ, cho nên nó làm cho mình no. No là tại vì mình nuốt vào nhiều cái tiêu cực quá. Nhưng mà có những ngày mình vui, mình nuốt vào những cái điều tích cực, cho nên vẫn không ăn mà vẫn no, mà người mình nó phấn khởi. Còn ngược lại, người lo lắng sợ hãi cũng no, nhưng mà nhìn người nó bệnh hoạn, nó thất thiểu lắm. Hai cái tâm trạng và hai cái sắc tướng. Cho nên hễ cái tâm mình sao, cái hiện tướng như vậy. Cho nên mình ngồi thiền nhiều, mình tụng kinh nhiều, mình niệm Phật nhiều, mình sống với cái tích cực nhiều, tự nhiên cái tướng mình nó thay đổi. Mình bệnh mà người ta nhìn cũng không biết, tại vì mình không có lộ cái tướng bệnh. Cái tâm của mình rất là bình an. Mà muốn được bình an như vậy thì mình phải thường xuyên tu tập quán chiếu. Có thân thì phải có cái lụy của thân. Quý vị đồng ý không? Hãy muốn có cái gì là phải lụy cái đó. Có cái nhà phải lụy cái nhà. Bảo hiểm, mortgage, tiền điện, tiền nước. Nhà bự lụy theo nhà bự. Nhà nhỏ lụy theo nhà nhỏ. Có xe lụy theo xe. Xe mắc tiền lụy xe mắc tiền. Không có xe khỏi có lụy. Nhưng mà bù lại phải đi xe bus. Mà hãy đón xe bus thì phải lụy cái giờ nhất. Đã trong cuộc sống này, mình muốn cái gì cũng phải có cái giá mình phải trả hết. Khỏi phải lo vấn đề bảo hiểm xe, tiền xăng cộ. Nhưng bù lại phải tranh thủ giờ giấc với cái trạm xe bus để mình đi không có trật giờ. Nói như vậy để chúng ta hiểu rằng không có cái gì trong cuộc đời này nó mình được cái đó mà không có cái mặt trái của nó. Cho nên chiếc áo mình mặc á, cái áo mình mặc á, nó có bề mặt với bề trái. Khi mà mình mặc mình muốn cho nó đẹp á, thì mình phải đưa cái bề mặt ra. Nhưng thậm chí có những cái áo mình muốn giặt á, phải giặt cái bề trái thôi, nó hư cái bề mặt. Cho nên đôi lúc cái mặt trái nó cũng cần lắm. Tại vì nếu không có mặt trái thì nó không hiển được cái mặt của nó, cái bên mặt của nó. Cho nên cũng đừng có bỏ cái trái. Nghĩa là chúng ta cũng đừng có bỏ những cái khó khăn. Tại không có khó khăn thì mình không có cái sự trân quý. Cho nên có bệnh á, để mình có cơ hội quán chiếu. Có thân là có bệnh. Và nhiều lúc bệnh như vậy để cho mình có cơ hội mình bớt duyên. Bớt duyên. Cái gì không cần thiết đừng có tiếp xúc nhiều quá. mình thấy thời giờ của mình không còn nhiều nữa, mình hạ thủ cho cái việc chính yếu nhiều hơn. Cũng giống như một học sinh đó, bữa nay là tháng 5 rồi nè, tháng tới này là sẽ thi kỳ thi cuối nè, cho nên em nào mà lỡ học mà bê tha mấy tháng trước là tháng này phải lo mà học ráo riết nè, để mà kỳ thi sắp tới này phải có điểm tốt. Bây giờ là những buổi đi chơi không cần thiết phải giảm đi, thậm chí cắt luôn đi để có thời giờ lo ôn bài. Đây là kỳ thi, phải không? Cho nên mình tu tập cũng vậy thôi. Chư Phật hay dạy mình á, phải quán mỗi ngày là ngày cuối cùng. Để chi? Để không có ỷ lại. Mà thiệt sự như vậy chứ không phải là lý thuyết đâu. Quý vị nhìn coi, mình làm sao mình biết ngày mai mình có nữa không? Thành tử ra lúc nào mình cũng thấy hôm nay là ngày cuối cùng. Tại vì mình không biết là ngày mai thật sự mình có nữa không. Và mình thấy hôm nay là ngày cuối cùng, cho nên mình sử dụng ngày hôm nay thật là hết lòng. Tổ Quy Sơn dạy: nhất thức nhân thân vạn kiếp bất phục. Một lần mà mất thân rồi vạn kiếp chưa chắc có lại được. Cho nên đời này có thân quý lắm, không dễ gì có được thân này đâu. Mà không dễ gì có được một cái thân mà có đầy đủ mắt tai mũi miệng. Không dễ gì có được một cái thân trọn vẹn như thế này. Mà đặc biệt hơn nữa là không dễ gì mình gặp được cái chánh pháp, gặp được cái con đường chân chánh để mình sống, để mình đi. Thì mình nhìn lại mình thấy đời này, mặc dù mình sanh trong cái cõi đời khổ trược này, nhưng mình quá may mắn. Quá may mắn là mình được thân người, quá may mắn là mình được gặp minh sư, được gặp thầy lành bạn tốt, được gặp đạo tràng tu tập, được gặp chánh pháp. Vậy mình còn muốn gì nữa? Mà nếu mình không tu tập để mình giữ cái duyên lành này, mình không lo tu tập tạo phước để mình có được cái phước này, thì mình sẽ mất phước này, mất cái duyên này, thì chưa chắc mình có được. Có nhiều khi đời sau mình được gặp thầy nhưng mà không được gặp bạn. Cho nên tu không có bạn hữu, không có những người cận bên cạnh mình để khuyến tấn, để nhắc nhở mình. Cho nên đời này được cái duyên bạn lành cũng đừng có phí. Thí dụ mình được gặp một cái người bạn tốt á, quý vị thấy là sáng mình nguyện á, nguyện làm bạn đồng hành trên con đường giác ngộ đó. Cho nên đời này nè, cái người mà bạn đời của mình đó, mà cùng tu với mình đó, thì mình phải thấy rằng đó là một cái phước, một cái duyên lành lớn lắm. Có nhiều khi mình tu mà chồng mình không tu, có nhiều khi chồng mình tu mình không tu. Thí dụ như trường hợp mình may mắn nhẹ nhàng là ổng không tu, nhưng mà không có chống bán, không có chửi bới gì. Có người còn nặng nề hơn á, mỗi lần đi chùa về là ăn thêm chẳng chửi. Mỗi một lần mình làm việc thiện là mình thấy cái nét mặt, cái sắc tướng, cái sự mà chống đối của người thân. Thế mình mới thấy rằng đâu phải việc thiện gì mình làm cũng dễ đâu. Cho nên thỉnh thoảng phải có tư duy, phải có quán chiếu, phải nhìn lại để thấy được những cái hoàn cảnh hiện tại của mình, để mình biết trân quý. Nhiều khi người ta bệnh muốn chết luôn, nhưng mà người ta nghĩ gì? Ôi sắp chết rồi, ăn chơi cho lẹ. Nhưng mà mình thì lại khác. Thôi sắp chết rồi, ráng tu cho ráo riết. Hai cái tư duy nó khác. Nếu mình nghĩ rằng mình đang bệnh, mình sắp đi, thì mình phải lo tu để làm gì? Để mà chuẩn bị một cái duyên lành cho mình trong đời sau. Cho nên cái câu mà Ngài Quy Sơn Ngài nói đó, nhất thất nhân thân vạn kiếp bất phục, rất là hay đó. Nên ghi câu đó ở đâu đó để nhắc nhở mình. Một lần mất thân vạn kiếp chưa chắc có lại được. Để mình trân quý những cái gì mình có trong đời này. Được thân người đâu phải dễ, rồi được đầy đủ căn lành đâu phải dễ, các căn mắt tai mũi miệng đâu phải dễ, rồi để được gặp thầy lành bạn tốt đâu phải dễ. Quý vị thấy nội cái chuyện bệnh thôi, bệnh mà gặp thầy gặp thuốc đâu phải dễ. Bệnh mà được người ta tận tình chữa trị mình đâu phải dễ. Có nhiều khi mình không may mắn, bệnh này mà ta cho uống nhầm thuốc khác, rồi cuối cùng phải chết vì cái thuốc khác. Cho nên trong cái chín thứ hoạn tử, trong kinh Dược Sư nói. Nhưng mà thật sự ra thưa đại chúng là nếu mà nói hoạn tử nó có nhiều hơn cái chín cái nữa. Nhưng mà trong kinh Dược Sư nói là những cái cơ bản của con người. Có nhiều khi mình bệnh nhẹ lắm, không có gì hết, tại do mình tưởng tượng thôi. Mình may mắn mình gặp người nào đó dạy cho mình niệm Phật tụng kinh, dạy cho mình ngồi thiền, dạy cho mình làm một cái exercise, một cái thực tập nào đó để mình đừng có suy nghĩ cái đó nữa thì mình sẽ hết bệnh thôi. Ai ngờ đâu mình bệnh tưởng có một chút, gặp cái người tà họ sai mình, chỉ cho mình đi cúng thần, cúng ma, cúng quỷ gì đó, làm bùa làm phép gì đó, té ra thêm bệnh. Tại ta hù không á. Trời ơi chết rồi, bữa nay tôi thấy anh có tới 5 vong theo lận em. Tháng rồi tôi thấy có 3 mà sao bữa nay thêm 5 rồi. Sợ quá. Bị người ta hù dọa sợ hãi. Cho nên bệnh tưởng thiện chút mà gặp những người đó mình bệnh hơn nữa. Đây là mình nói cái không may mắn của mình. Cho nên ở trong kinh, trong cái phẩm Phổ Môn đó, người nào gặp hoạn nạn gì á, nên niệm Quan Âm. Nhớ không? Niệm Quan Âm là gì? Trở lại, trở về nghe được cái âm thanh. Chữ quán mà, quán là soi xét lại. Bệnh gì mà có cái này? Pháp Hòa dạy cho mấy chú tiểu nhỏ nhỏ chùa nè. Mỗi buổi chiều học với Pháp Hòa tuần 3 ngày á. Thứ ba, thứ tư, thứ năm. Ăn cơm xong Pháp Hòa dạy học. Pháp Hòa mới đặt ra 5 cái giới cho chú tiểu đó. Trong đó cái giới thứ nhất là không được đánh lộn, không được làm gây thương tích cho người khác. Đó là giới thứ nhất của chú tiểu. Nhưng mà quý vị biết khi Pháp Hòa giải thích đó, Pháp Hòa hỏi mấy chú chứ tại sao mình đánh lộn? Một chú nói dạ tại mình angry, mình nóng giận lên. Thì Pháp Hòa nói rồi, như vậy cái nhân, cái quả đánh lộn là do cái nhân gì? Nhân nóng giận. Cái nhân nóng giận nó dẫn tới cái quả đánh lộn. Nếu mà cái nhân mà tĩnh lặng thì dẫn tới cái quả không đánh lộn. Như vậy nội một cái câu đó thôi mà Pháp Hòa dạy các chú nhân quả. Nhân quả của tích cực và nhân quả của tiêu cực. Cái nhân tiêu cực là nóng giận, dẫn tới quả tiêu cực là gây hấn, đánh lộn, làm đau thương cho người khác. Cái nhân được tĩnh lặng, calm, tĩnh lặng là sẽ không đánh lộn. Qua tới giới thứ hai, không được ăn cắp. Pháp Hòa hỏi cái gì làm cho mình phải ăn cắp? Tham. Như vậy cái nhân tham nó dẫn tới quả ăn cắp. Nhưng mà cái nhân không tham thì sẽ dẫn tới quả không ăn cắp. Tại vì mình biết rồi, đâu phải của mình mà mình lấy. Và thậm chí mình không có, không phải của mình. Cái cơ bản là it's not yours. Cho nên học năm giới, năm giới của chú tiểu. Không được đánh lộn, làm đau thương người khác. Không được trộm cắp. Thứ ba là gì con? Giới thứ ba của chú tiểu là gì Trung Tài nhớ không? Không được chơi game. Và Pháp Hòa hỏi tại sao mình không được chơi game? Cái gì mình làm mình chơi game? Mấy chú trả lời ngon lành lắm nha. Dạ bạch thầy, tại mình mê. Nói trúng quá chứ gì nữa. Game là gì? Là một hình thức chơi. Mà chơi là tại mê mới chơi. Còn nếu mình chơi mà không mê thì chỉ chơi mà không mê. Cho nên chơi không có sai, nhưng mê chơi mới sai. Năm giới chú tiểu mà học mấy ngày chưa xong. Tại vì mỗi giới Pháp Hòa khai thác từng chữ và nói cái nhân cái quả. Tại sao mình mai mốt mình sẽ học tới cái giới thứ năm không được ăn junk food? Và muốn ăn junk food, muốn ăn cái gì phải xin phép thầy. Nó đều có cái nguyên do của nó. Vì quý vị thấy đâu, đâu phải mà nói thật chứ, giờ đây năm giới của chú tiểu mà nếu mà người lớn mà không biết trời đất gì hết mà cứ sống vậy thì cũng là một chú tiểu thôi, phải không nè? Cho nên ở trong kinh á, một vị thiền sư mới dạy á, một người tu trẻ không phải là những người ít tuổi đâu. 70 tuổi mà tâm hồn vẫn trong sáng, vẫn yêu đời, vẫn ham tu, người đó vẫn gọi là một thầy tu trẻ, dù 70-80 tuổi. Tại vì nếu mình không có cái tình thương cho đời, mình không có cái, mình không có tình thương cho đời, tâm hồn mình không trong sáng, thì bao nhiêu tuổi cũng vậy thôi. Cho nên người tu lâu năm rồi, cái tâm mình phải trong sáng. Gặp cái người mà người ta xấu đi nữa, mình vẫn nhìn một cái khía cạnh nào tốt của người ta để mình thương. Cho nên ngồi lại mà khai thác những cái xấu của người là không tốt. Tại vì cái tâm của mình, cái nhìn của mình, cái nghĩ của mình, cái miệng của mình, nó không có cái gì hay của người ta hết trơn á. Mà xin thưa đại chúng, người ta không hay thì sao ta sống nổi? Ta phải có những điểm nào đó mà tại mình không thấy thôi. Nhưng mà mình không thể dạy một chú tiểu cái gì khác hơn. Dù mấy chú không biết, không hiểu, dạy mấy chú tiểu cực hơn người lớn nhiều. Tại mình phải suy nghĩ cái câu gì, cái chữ gì mình nói nó đơn giản nhất để cho nó hiểu mình đang nói cái gì. Cho nên nói 2-3 câu cái hiểu không? Không hiểu thì phải chêm tiếng Anh. Mà khổ nổi trong chùa là có 2 ông không tiếng Anh nhiều mà chỉ giỏi tiếng Pháp thôi. Mà mình thì chẳng giỏi tiếng Pháp bao nhiêu, cho nên đôi lúc phải hỏi tới hỏi lui. Cho nên mỗi một cái giới mà nói, người tu, người một người lớn đây mình nghe năm này nó cũng cho mình thôi chứ đâu phải riêng cho chú tiểu đâu. Người lớn mà không tu tập đi, mình đâu có đánh lộn đâu. Pháp Hòa mới dạy cho mấy chú 2 chữ đánh lộn nè. Người ta đánh mình chỉ mới có đánh thôi, mình đánh lại mới kêu lộn. Chỉ một người đánh mình thì làm gì có chuyện đánh lộn. Người ta đánh mình vô trong lớp mình mét thầy cô giáo, mình thưa với ông hiệu trưởng chứ cô giáo, cái bạn đó đánh con. Vậy thì chỉ một người làm thôi, không có lộn. Sở dĩ mình đánh lại người ta mới gọi là đánh lộn, phải không? Người ta chửi mình im lặng thì đâu có chuyện chửi lộn. Chửi lộn là tại vì mình cũng chửi lại, cho nên mới gọi là chửi lộn. Và tại sao mình chửi lộn là tại vì mình cũng vô minh, mình biết lộn mà mình vẫn chửi. Cho nên cuối cùng tất cả chúng sanh mình sống lẫn quẩn không ngoài một chữ mê. Vậy thì tam độc tham sân si nó có rời mình không? Nó không rời mình. Mà chính nó không rời mình cho nên mình đi tu mình phải khiêng nó theo. Mình đi tu mình phải khiêng nó theo. Mà mình có khiêng nó theo thì ít nhiều nó phải nghe lời mình nó tu. Hôm qua có một thầy hỏi Pháp Hòa: thưa thầy, khi con ngồi thiền tâm con trạo cử quá, thân của con trạo cử quá, con cứ nhúc nhích, con cứ khó chịu, con có thể nào con đi thiền được không? Nếu một cư sĩ, một người mới tập tu, Pháp Hòa sẽ nói được. Nhưng với thầy này Pháp Hòa không cho. Pháp Hòa nói, Pháp Hòa giỡn, Pháp Hòa gõ lên cái mặt: nếu mình bị trạo cử như vậy mà mình là một người tu mà không thắng được trạo cử thì làm sao mình đủ làm thầy của làm thầy của nó, làm thầy của chính mình. Trạo cử là gì? Lăng xăng, nhúc nhích. Ví dụ quý vị ngồi đây, quý vị đau chân mà quý vị đổi chân là cái chuyện cũng bình thường. Nhưng mà thí dụ mình lỡ mình ngứa cái mặt, cái mình đưa lên mình gãi là chuyện cũng bình thường. Mà trong khi mình ngồi thiền á, những cái chướng nó có mặt với mình. Bình thường mình ngồi thôi, mà hãy ngồi thiền quá rồi nó ngứa. Nó ngứa hết lỗ tai, nó ngứa lỗ mũi, nó hết ngứa lỗ mũi, nó ngứa mắt. Nó cứ làm mình cứ lăn xăng. Mà trong khi mình ngồi thiền mà cứ tay chân mình cứ múa hoài. Nhưng người nào có đủ định thấy nó liền, nó đang hoành hành mình thôi. Thì cái người đó không để tâm tới nó. Nó càng ngứa chừng nào không quan tâm tới ngứa, mà càng nhiếp niệm trở về hơi thở. Một lát sau cái đó nó tự nó bị quê, nó đi chỗ khác. Pháp Hòa nói nếu một cư sĩ người mới tu thầy sẽ ok, nhưng con không được. Tại mình là người tu, mình cạo cả cái đầu, mặc chiếc áo, bỏ cả một cuộc đời để thắng tất cả mọi thứ. Thắng cái dục, thắng cái tham, thắng cái sân, cố gắng thắng được cái gì của bản năng con người mình cố gắng, thì cái đó phải vượt cho được. Ngày xưa Đức Phật ngồi thiền có khổ sở với mấy cái đó không? Có không? Có chứ. Không có thì làm sao Ngài có kinh nghiệm Ngài dạy mình? Không có thì làm sao mà Ngài được mình gọi là Phật được? Nếu mà Ngài cũng y chang như mình thì giờ này Ngài làm bạn với mình đó. Quý vị hiểu được cái chỗ đó, tất cả vượt hết á. Quý vị nhớ Hòa Thượng Thanh Từ dạy không? Hồi đó mà Hòa Thượng mới bắt đầu tu thiền, Hòa Thượng nói thà là chết trên bồ đoàn chứ nhất định không thay đổi. Nhờ như vậy cho nên Ngài mới vượt được tất cả. Mà thật sự là mình vượt được. Nhiều khi mình ngồi bán già, ngồi kiết già đó, nó đau mà nó đau lên từng phần đó nha. Nó đau, mới đầu nó đau chân thôi, từ từ nó đau hết cả, nó lên tê hết cả người. Nhưng mà qua được cái trạng thái đó rồi là nó ok. Cái gì cũng vậy, nó tới thái cực là nó phải đi xuống chứ sao nó tung ra được. Cho nên tê hết ga nó là nó sẽ trở lại. Cho nên quý vị nhớ mấy đứa nít, nhiều khi nó khóc nó hét hoài, đừng dỗ nó. Để cho nó khóc hết ga thì sao? Nó tắt tiếng, nó còn tiếng gì nữa đâu, nó khóc. Hồi nhỏ qua giữ mấy đứa nít, cho ăn không ăn phải không, cho đói. Đói đến khi nào nó rã ruột, nó lê lết, nó van xin, chừng từ đó về sau đưa cái gì ăn cái nấy, không có khen chê gì nữa. Pháp Hòa có phương pháp trị. Chứ mấy đứa nhỏ mà đưa vô tay Pháp Hòa là không có năn nỉ. Mình thương là mình vẫn thương, có những lúc mình sẽ chiều chuộng, nhưng có những cái mình phải dứt khoát, đã tới lúc nó phải vượt qua được cái ải đó. Cho nên thầy trẻ đó lên, thầy ơi giờ con trạo cử quá, những lúc vậy con đi thiền hành được không? Cứ mỗi lần nó tới là con phải chiều nó, thì chừng nào con mới đạt được cái mục đích của con muốn. Cho nhất định đi thiền hành sẽ đi thiền hành, nhưng đây là giờ phút mình đang ngồi thiền thì phải thắng vượt được. Trong khi mình ngồi á, nhất là cái nhột nhột, cái ngứa ngứa trên mặt khó chịu lắm. Mà mình trân mình chịu được á, 10-15 phút sau là nó vượt được. Chỉ cần lần vậy thôi mình cũng vui nữa, mình thấy là mình đã thắng được cái chướng. Cho nên trong cái kinh Lăng Nghiêm Đức Phật dạy một cái chương đó, mình phải thắng được 50 thứ ma. Con người mình có ngũ quẩn nha, sắc thọ tưởng hành thức, mỗi một quẩn có 10 thứ ma. Dễ sợ không? Mỗi một quẩn là 10 thứ ma. Cho nên 5 quẩn là nhân lên là 50 con ma. Cho nên tu mà sợ ma lấy gì tu? Nội cái ma ngũ quẩn của mình thôi là nó đủ hành khổ mình rồi, chưa nói là tự nhiên ngồi mình là tưởng tượng nữa. Hình như có ai gõ cửa. Cho nên cái nghĩa của chữ tỳ kheo, Chữ tỳ kheo có ba nghĩa, trong đó có một nghĩa là bố ma, là phải làm cho ma sợ. Ma phiền não, ma ngủ quẩn. Đó. Trong khi mình ngồi, sắc thọ tưởng hành nó cứ tới tấp với mình đó. Cách đây mấy hôm có một Phật tử lên thăm, trong khi ngồi nói chuyện tâm sự thì Pháp Hòa cũng nói mỗi một cái thế giới nó có cái khổ của nó, mà cái thế giới của con người của mình á, cái khổ nhất, cái tất cả những cái gì nó dẫn mình đưa tới cái khổ, cái dục. Mình đủ kiểu dục hết á. Ăn cũng muốn ăn nữa, phải không? Thành thử là muốn ăn là bắt đầu phải có cái hệ lụy của nó. Không có gì sai cả, nhưng mà ở đây mình phân tích để mình thấy được cái cách sống của mọi thế giới. Hãy con người có thân, muốn có con là phải có sắc dục, ái dục. Nam nữ với nhau phải có ái dục. Rồi mình có sắc dục, cho nên mình có lục dục đó. Quý vị nhớ không? Mình có lục dục. Ta kêu hay ta hay gọi chung là gì? Thất tình gì? Thất tình lục dục. Âm thanh, âm thanh, cái tiếng nó cũng làm cho mình muốn nghe nữa. Có nhiều người ta có cái tiếng mình thích, mình thương quá, lúc nào cũng muốn nghe tiếng người đó. Không có tiếng người đó mình buồn. Âm thanh dục, ngữ ngôn dục, sắc dục. Nhiều khi mình dục trong tư duy của mình nữa. Nhiều thứ lắm. Cho nên á, tu tập mình muốn được vượt đó, phải giữ ba điều làm nền tảng: niệm, định, tuệ, hay gọi là giới, định, tuệ. Giới, định, tuệ. Không có gì ngoài giới, định, tuệ. Cho nên á, cái chuyện đi thỉnh kinh của thầy trò Đường Tăng không phải là cái chuyện của Tây Du Ký, cũng phải có cái chuyện của mấy trăm năm trước ở Trung Hoa, mà đó là cái chuyện của chúng ta mỗi ngày. Đó, quý vị đổ đường về Tây Thiên có phải đi thỉnh kinh không? Có phải đây hôm nay là một ngày mình đi thỉnh kinh không? Rồi trong một ngày hôm nay mình ở đây mình thỉnh kinh nè, ba đứa đệ tử có đi theo mình không? Đệ tử tham, đệ tử sân, đệ tử si, nó có theo mình không? Có. Rồi mình cũng phải điều phục nó bằng niệm, bằng định, bằng tuệ vậy. Đó, hồi sáng mình thọ giới đó, đó là giới đó. Rồi mình ngồi thiền á, là định đó. Rồi mình nghe giảng để mình mở mang hiểu biết là tuệ đó. Giới, định, tuệ. Đó là hình thức, một cái phương pháp để giúp cho mình có giới, có định, có tuệ. Muốn có mở mang phải nghe pháp. Muốn tâm an tịnh phải thường xuyên niệm Phật, tụng kinh, ngồi thiền, trì chú. Cái nào cũng được, chọn một cách. Nhưng nó không, mấy đó hình thức sơ cơ. Tôi ngồi đâu tôi cũng tịnh được hết, bị ngủ mất đất rồi có gì. Mình chưa đạt được tới chỗ đó đâu. Mình còn đang khổ sở trên một đoạn đường thỉnh kinh dữ lắm. Nội cái chuyện mà mấy con ma lặt vặt nó hù mình là mình đã sợ chết rồi, chứ chưa nói là gặp quỷ, gặp yêu tinh nữa nha. Chưa, nhiều khi mình mới gặp mấy con cọp nó hù mình là mình cũng ngã mình chết rồi. Cho quý vị để ý Tây Du Ký, ngày Huyền Trang đi thỉnh kinh, mấy cái nạn đầu tiên là đơn giản lắm. Bị ăn trộm nè, bị con cọp nó vồ nè, mấy cái nạn nhẹ nhẹ vậy thôi. Nhưng mà hễ càng gần tới Tây Phương thì yêu tinh nó càng thần thông nữa. Mấy cái nạn đầu á, Tề Thiên Đại Thánh đâu có cần phải chạy lên trời để mượn vị nào ra cứu đâu, phải không? Tự Tề Thiên giải quyết được hết á. Nhưng mà càng lâu rồi phải cầu cứu. Mình tu cũng vậy đó. Cho nên mình á, mỗi ngày của mình sống đều là một hành trình đi thỉnh kinh hết á. Tối ngủ, nằm xuống ngủ, trước khi mình nằm xuống mình ngủ, hay là trong khi mình nằm xuống rồi, Thay vì mình tư duy lo lắng chuyện gì, mình tư duy cái ngày hôm nay cuộc hành trình thỉnh kinh của mình tới đâu, có đủ yêu tinh ma quái và mình có được vượt nó không, hay là mình bị yêu tinh ăn thịt mình rồi. Hay lắm. Cho nên mỗi ngày là một cuộc hành trình để sống hết. Mà thật tình luôn á, mình mà không có đề phòng, không có đề cao cảnh giác thôi, là ba độc nó hoành hành, mình nổi sân bất cứ lúc nào, mình nổi si mê bất cứ lúc nào. Cho nên mỗi ngày ở chùa dạy cho mình đủ ba phương pháp. Sáng là ngồi thiền nè, tụng kinh nè, đó là định rồi chứ gì nữa, phải không? Rồi tới giờ cho mình phải đọc kinh, tới giờ cho mình phải học, đó là mở tuệ. Rồi, mỗi ngày rồi học á, là mình lấy thức ăn nuôi tâm, ăn uống là mình lấy thức ăn nuôi thân. Nhưng mà cũng không dừng, đó là mình mới lấy cái thức ăn để mình nuôi tâm thôi. Rồi hàng ngày mình phải công quả, chấp tác, làm việc để tạo cái phước. Thưa đại chúng, là mỗi ngày mình vẫn phải làm, đi làm mỗi ngày kiếm tiền để bỏ vô ngân hàng, để có chi dùng trong đời sống. Nhưng chúng ta vẫn có cơ hội để tạo những cái phước để bỏ vào ngân hàng công đức. Có những cái tiền không giải quyết được, chỉ có phước mới giải quyết được thôi. Cho nên đừng có quên chỉ kiếm tiền mà quên kiếm phước. Mà khi tiền nhiều mà không có phước thì tiền nó hại mình. Còn nếu mình có tiền mà vừa có phước nữa thì phước đức mình trọn vẹn, thì sử dụng được tiền mà giữ được tiền. Tại mặc dù tiền nó chỉ là phương tiện, nhưng không đủ cái phước trí thì không giữ được cái phương tiện này, thì cuộc sống sẽ khó khăn. Và khi còn cuộc sống mình khó khăn rồi á, thì bắt đầu nó lây qua cái khác luôn. Hồi sáng Pháp Hòa đi thiền hành với một Phật tử có bệnh, thì Pháp Hòa mới nói vì Phật tử này phải cố gắng thiền quán cho tích cực. Thiền quán tích cực là suy nghĩ tích cực. Mình cái tâm tích cực của mình nó ôm ấp được cái thân bệnh mình nhiều lắm. Pháp Hòa là một ví dụ. Pháp Hòa không có để cho cái bệnh nó làm khổ mình lắm. Và nếu mình càng bệnh á, trừ trường hợp mình phải dừng lại để mình chữa bệnh, nhưng mà trong quá trình mình chữa bệnh mình vẫn có làm việc trong cái khả năng của mình. Cho nên không đi giảng, Pháp Hòa vẫn làm việc. Ở nhà Pháp Hòa nhắc nhở mấy chú mỗi ngày một chút. Nhiều bữa khỏe khỏe đi xuống làm thức ăn cho mấy chú đi học. Mình làm trong niềm vui, mình làm trong cái hạnh phúc là mình được làm cho đệ tử. Bữa nào Pháp Hòa làm đồ ăn xong đi học về, Pháp Hòa đều hỏi hết: bữa nay con ăn hết thức ăn không? Thức ăn con ngon không? Mấy chú nói dạ con ăn hết và thức ăn ngon. Biết ai làm không? Mình phải nổ nữa. Pháp Hòa nói như vậy để chi? Để mỗi ngày Pháp Hòa nhắc mấy chú phải ghi nhận những gì người khác làm cho mình. Bữa nay ai làm thức ăn cho con? Thầy Huệ Tạng. Mặc dù mỗi việc đó đều là như vậy, nhưng mình sống mình phải hướng dẫn cho cái người nhỏ đó, nó mỗi ngày nó biết hướng tâm. Ai làm gì cho nó? Cho nên mỗi ngày mình phải niệm ơn. Rồi buổi có một phương pháp thiền là mỗi sáng mình rải tâm từ: mong cho tôi ngày hôm nay được bình an, mong cho người thân tôi ngày hôm nay được bình an, mong cho tất cả mọi người xung quanh tôi được bình an. Quý vị nào mà đi làm ở chỗ mình nhiều gây lộn quá, nhiều hiềm khích quá, rải tâm từ vô cho các vị đó. Sáng đậu xe trước cửa tiệm trước khi vô làm đó: mong ngày hôm nay con được bình an, mong tất cả những người làm với con cũng được bình an, Mong những người khách vào đây cũng được bình an. Tại vì mình bình an, người làm chung mình bình an, người khách vào đây bình an thì mình sẽ có một ngày an. An được bao nhiêu mình chưa biết, nhưng mà ngày nào mình cũng khởi tâm. Cũng giống như mỗi ngày quý vị mà hãy đến tới bàn Phật là quý vị thế nào cũng xin à. Xin cho con được mạnh giỏi, bình an. Nhưng mà Phật vẫn, mình vẫn biết nhân quả là mình làm gì thì mình hưởng đấy. Nhưng đó là một cái khởi tâm. Cho nên cái cách cầu nguyện của Phật giáo nó khác lắm. Nếu mình chỉ hiểu cầu nguyện là giống như xin Phật á, Phật cho cái đó đó, mình chỉ hiểu một cách rất là mờ mờ như vậy đó, thì mình nghĩ Phật như một vị thần. Nhưng mình đứng trước Phật, mình khởi tâm lên: con nguyện cho người thân con biết hướng về chánh pháp tu tập, người thân con được bình an. Đó là một khởi tâm thiện về người thân mình. Nhưng mà có những người, xin phép đại chúng mình sám hối, có nhiều người, người ta nghĩ về người đó là ta khởi: chết đâu, chết khuất cho rồi. Có không? Có những người người ta khởi như vậy không? Thì đó cũng là một sự khởi tâm thôi. Nhưng mà nếu mà người ngày nào mình cũng khởi tâm cho người đó, thì cái tâm mình đó, người đó chết chưa mình không biết, nhưng mà trong lòng của mình đó, ngày nào cũng khởi lên một cái niệm xấu, mong cho người ta chết, mong cho người ta bệnh hoạn, đủ thứ hết. Nhưng ngày nào mình cũng khởi nguyện cho người đó được an. Dù cái người, quý vị, cái người nào làm khổ mình nhiều chừng nào phải cầu an cho họ nhiều chừng đấy. Biết chi không? Họ an thì họ không có làm khổ mình. Họ không an là họ làm khổ mình tiếp. Cho nên mình, họ càng làm khổ mình phải ráng cầu an cho họ dữ dội lên. Tụng kinh hồi hướng cho họ. Khi mà họ được an rồi thì họ sẽ bớt làm khổ mình. Chơi ngày xưa có một bà già, ngày nào bà cũng đi ra đường bà cầu nguyện hết: cầu cho bảo Chúa sống lâu, cầu cho bảo Chúa sống lâu. Người ta chửi bà này bà khùng. Bảo Chúa mà bà cầu cho sống lâu. Bà nói: mấy ông không biết, đời tôi đã qua ông vua rồi, ba ông vua rồi. Ông vua thứ nhất, ông lên ngôi rồi, ông sợ mất ngôi, ông giết quá trời luôn. Rồi ông thứ hai lên lấy kinh nghiệm của ông trước, ác gấp đôi. Rồi ông thứ ba diệt được ông thứ hai, lấy kinh nghiệm của hai ông trước, ác gấp ba. Tôi sợ quá rồi, thôi giờ tôi muốn cầu cho cái ông này ông sống lâu, để ông thứ tư lên là ác gấp bốn. Quý hiểu được chỗ đó không? Thà đến trên đời thì có những cái việc á, mình thấy người ta làm nghịch lý, nhưng mình suy nghĩ kỹ á, thì mình sẽ mỉm cười và thấm được cái tư duy của người ta. Cái đó gọi là gì? Cái cười của thánh nhân. Chỉ có thánh nhân, cái người người ta, cái tâm người ta vượt phàm, người ta mới nghĩ được cái cách của người thánh. Giống như ông Gandhi. Tại sao mình gọi ngài là thánh Gandhi? Tại vì những cái tư duy của ông nó vượt hơn người phàm. Cái gì vượt phàm là thánh thôi, chứ không có gì hết. Phàm là cái gì? Ăn miếng chả miếng, thậm chí chưa ăn mà dục rồi đó. Người ta chưa hại mình lo hại người ta rồi đó. Cho nên cái cách đó rất phàm. Nhưng mà cái người thánh là ta vượt được, ta thấy được cái xa hơn. Chẳng hạn như một bậc hiền triết dạy: nếu mà người ta phải giật với mình, người ta phải kéo cùng một sợi dây với mình, thôi thả đi cho người ta được nguyên sợi. Bây giờ kéo riết lát đứt làm hai, cả bên được phân nửa, chả ai xài được, cả hai lỗ hết. Thôi mình buông cho ta được sợi, ít nhất người đó được, mình khỏi. Nhưng người ta được sợi dây. Còn thánh Gandhi mà ông leo lên xe lửa mà ông rớt chiếc dép đó, ông lột luôn chiếc kia, ông giục lại. Người kia lụm được chiếc có làm được gì đâu, rồi mình giữ đen chiếc cũng có làm được gì đâu. Thôi giục lại luôn cho rồi, cho người ta lụm cả hai. Mình sao mình làm được chuyện đó? Cho nên mình còn ngồi đây làm phàm. Chờ quý vị thấy niệm định tuệ không? Người có niệm là có định, mà có định tự nhiên tuệ nó sinh. Và trong cuộc sống của mình, niệm định tuệ mình nếu mình có đủ rồi, nó thực hiện trong tích tắc trong đời sống, có những cái nhẹ nhàng vô cùng. Thôi khỏi vấn khỏi đáp gì hết. Nhưng mà bà xin thưa như vậy để quý vị thấy á, đây chỉ là một hình thức thôi. Đây chỉ là một hình thức thôi. Nhưng mà cái hình thức này nó là một cái đề tài cho chúng ta giảng, cho chúng ta tư duy, chúng ta nói. Cho nên mỗi ngày trong cuộc sống mình, ai làm một cái gì đó, mình cứ nghĩ, ồ, hôm nay mình có thêm một đề tài để mình quán chiếu. Ví dụ cái người đó trước mặt mình nói khác, sau lưng mình nói khác, thì mình sẽ nói hôm nay người đó đã có cho tôi một bài học để tôi quán chiếu. Cái gì mình cũng giúp cho mình quán chiếu được hết. Mà quý vị biết không, cái tánh mà nóng nảy mà bộc trực á, đụng đâu tháo quát đó, nó là mà nhiều khi mà mình chưa kịp á, cái mình hiểu ra được một vấn đề mình mắc cỡ dữ lắm. Và tự nhiên mình thấy mình rất là còn phải tu. Dù mình tu 30-40 năm chứ nhiều khi mình vấp phải cái chuyện rất nhỏ mà cứ lặp đi lặp lại. Trước khi mình chấm dứt cái và kể một câu chuyện nhỏ về cái sự tu tập của mình thôi. Ngày hôm qua Pháp Hòa lên đây xong cái Pháp Hòa đi chùi nhà tắm, chùi nhà cầu. Cái trong khi mà mình bận quá trời việc mà mình vẫn phải đi làm cái việc đó, cái mình nói trời đất ơi, cái mình hơi bực cái người xài á, mà không phải khách mà mình nói trong nhà mình thôi. Nhưng mà trong khi mà mình làm vậy cái thì cái dây thứ hai nó giúp cho mình quán chiếu. Mình là người tu mà đâu phải chỉ cái chuyện ngồi giảng kinh nói pháp. Mà nếu mình vẫn cầm được cái miếng vẽ này, mình đã làm cái chuyện này mỗi ngày mà. Chứ hôm qua một cái cô kia cũng nói trời tụi con khó chịu quá, tụi con ngồi ăn mà thầy đi clean up mà, nói không, ở đây nhìn quen mắt rồi. Nghĩa là cái chuyện đó bình thường. Đây là Pháp Hòa nói, ví dụ nhiều khi quý vị lỡ, quý vị nghĩ trời tôi mà còn phải làm chuyện này, thì mình nghĩ lại, đây là cơ hội cho mình. Mình còn tay chân, mình còn khỏe, mình làm được mà. Mình còn làm được. Thì nữ là cái đó là cái phước của mình. Có một vị Phật tử mới than với Pháp Hòa ngày hôm qua đây là năm ngoái đi chùa lên đây qua bay qua đây còn khỏe chân lắm, năm nay yếu xìu rồi, một năm thôi là nó đã khác rồi. Thật ra năm nay mà còn đi được như vậy, mặc dù nó yếu mà còn đi được, thì mình phải biết rằng mình trân quý từng cái bước chân của mình. Như một số quý bác Phật tử của mình mà bây giờ là không lên nổi trên này nữa rồi, quý vị thấy không? Những năm trước là còn lên đây mỗi khóa tu, không khóa nào thiếu, mà năm nay là không lên nổi nữa rồi. Cho nên giây phút nào mình có được là giây phút đó mình hạnh phúc. Nhất sát na gian chuyển tức tức thị lai sanh. Một sát na mà nó qua rồi đó thì nó lập tức nó chuyển mình qua một đời khác. Thì tổ lời này cũng trong Quy Sơn Cảnh Sách nha. Nhất sát na gian chuyển tức tức thị lai sanh, hà nải án nhiên không quá. Tại làm sao thấy như vậy mà tại sao vẫn ngồi yên bất động đó mà không thấy được cái sai lầm của mình, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Có nhiều khi mình clean up mình bực, trời ơi trời, rác như vậy mà không thấy. Cái mình bực lên, cái mình quên một điều rằng tại mình thấy nó rác chứ người ta đâu thấy nó rác. Nó thấy nó bình thường mà. Như vậy rồi rốt cuộc cuối cùng bực bội, khổ đau là do cái gì? Do mình chấp thôi. Mình chấp thôi, người ta thấy nó bình thường lắm. Mình thấy bực là mình dọn. Mà nếu mình dọn thì mình cứ dọn, mình cảm thấy như là tại mình thấy nó sai thì mình làm thôi. Người ta không thấy gì sai cả. Cho nên cuối cùng tất cả mọi sự buồn, bực, tức, tối, giận, hờn nhau không có gì hết ngoài cái chấp thôi, chứ không có gì hết. Thôi mình sẽ dừng ở đây rồi mình đi nghỉ ngơi thiền hành ha. Rồi mình sẽ đi ăn chiều. Các vị online sẽ dừng ở đây. Rồi sẽ gặp lại quý vị lúc 7:30 tối nay. 7:15 mình có mặt. Đúng 7:30 mình pháp thoại.